Đức tin khác cảm xúc, được viết bởi Kenneth E. Hagin, trích trong Theo ngưỡng cửa của đức tin. Smith Wigglesworth, người có đức tin, có lần đã nói: "Tôi không hiểu Đức Chúa Trời bằng cảm xúc. Tôi không thể hiểu Chúa Giêsu Christ bằng cảm xúc. Tôi chỉ hiểu Đức Chúa Cha và Giêsu Christ bằng những gì lời Đức Chúa Trời nói về Ngài. Đức Chúa Trời như thế nào thì lời Chúa nói tất cả về Ngài như thế ấy. Chúng ta cần làm quen với Ngài qua lời Đức Chúa Trời. Rất nhiều người gắng sức làm quen với Đức Chúa Trời bằng cảm xúc của họ. Khi họ cảm thấy không có tốt gì cả, họ nghĩ Ngài không nghe họ. Đức tin của họ dựa trên cảm xúc, trong khi đó đáng lý phải đặt trên lời Đức Chúa Trời. Thomas là người đặt đức tin trên cảm giác của mình. Ông nói ông sẽ không tin trừ khi chính mắt ông thấy dấu đinh trong tay Giêsu và chính tay ông sờ dấu đinh này. Ông dựa vào những gì ông thấy và sờ, không phải trên những gì Đức Chúa Trời phán. Ngày nay chúng ta có nhiều cơ đốc nhân kiểu Thomas, những người mà chỉ tin điều họ cảm thấy, thấy, nghe hay sờ. Đức tin thực nơi Đức Chúa Trời thì dựa trên lời Đức Chúa Trời. Đức tin thực sẽ nói, nếu Đức Chúa Trời phán lời Ngài là đúng, thì nó đúng. Tin Đức Chúa Trời là tin lời của Ngài. Nếu lời Đức Chúa Trời nói, Ngài nghe tôi biết rằng Ngài nghe tôi, bởi vì lời Đức Chúa Trời không thể nói dối được. Nếu đức tin chúng ta dựa trên cảm xúc, chúng ta đang vận dụng niềm tin thiên nhiên của con người. Chúng ta không thể nhận kết quả thuộc linh bằng niềm tin thiên nhiên của con người. Chúng ta phải vận dụng đức tin của Kinh Thánh, tin nơi lời Đức Chúa Trời. Có lần tôi cầu nguyện cho một phụ nữ đã xin cầu nguyện chữa lành nhiều lần, nhưng bà không nhận được sự chữa lành. Sau khi tôi cầu nguyện, bà nói ngay, "Tôi vẫn chưa được lành, xin cầu nguyện lại." Tôi cầu nguyện trở lại, và khi tôi cầu nguyện xong, bà cũng nói tương tự như thế. Sau khi cầu nguyện 3 lần mà dường như không thấy kết quả gì, tôi hỏi rằng, khi nào thì bà bắt đầu tin là bà được lành? Bà ta nói, dừng khi tôi được chữa lành. Tôi nói với bà, đến lúc đó thì bà còn tin chi nữa? Dường như tôi thấy lúc đó bà mới biết. Ai cũng có thể tin được những gì mình cảm biết, nghe hay thấy. Chúng ta liên tục sống và làm việc trong lĩnh vực vật lý, và rõ ràng lúc đó chúng ta phải bước đi bởi mắt thấy. Nhưng khi liên quan đến những điều thuộc Kinh Thánh, những điều thuộc linh, chúng ta không bước đi bởi mắt thấy nữa. Chúng ta phải bước đi bởi đức tin. Sự chữa lành từ tâm linh. Sự chữa lành của Đức Chúa Trời là sự chữa lành từ tâm linh. Nếu khoa học, y học chữa lành chỉ chữa lành qua thể xác, khoa học cơ đốc chữa lành qua tâm trí. Nhưng khi Đức Chúa Trời chữa lành, thì Ngài chữa lành qua tâm linh. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17. Vì vậy, nếu ai ở trong Đức Cơ Đốc, người ấy là một sinh vật mới. Những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới. Cách nhận sự chữa lành thuộc linh hay sự chữa lành thiên thượng nơi Đức Chúa Trời cũng giống như cách nhận sự tái sanh, tức là sự sanh lại của tâm linh. Khi bạn được tái sanh, thì đó không phải là thân thể bạn được tái sanh, bởi vì thân thể bạn vẫn y như trước đây. Khi Phao-lô nói, vì vậy nếu ai ở trong Đức Cơ Đốc, người ấy là một sinh vật mới. Ông không nói về việc thân thể con người được dựng nên mới. Sự tái sanh không thay đổi thân thể vật lý. Sau khi bạn được cứu, dĩ nhiên con người bề trong phải kiểm soát thể xác vật lý, nhưng chính con người bề trong này mới được tái sanh. Sự tái sanh là sự sanh lại của tâm linh con người. Chúa Giêsu phán, thể xác sinh ra phần xác, thánh linh sinh hạ phần linh, Giăng đoạn 3 câu 6. Chúng ta không thể nói ngay là điều gì xảy ra bên trong một người, bởi vì nó xảy ra bên trong tâm linh con người. Nhưng nếu một người bước đi theo ánh sáng mà mình đã nhận, thì dần dà sự đổi mới sẽ trở nên rõ ràng. Chúng ta thường mắc lỗi lầm khi chúng ta thấy người ta tiến lên bục giảng, cầu nguyện, khóc lóc, nhảy múa, ôm lấy mọi người, ra vẻ rất sung sướng. Sau đó họ biến mất. Chúng ta cứ nghĩ là họ đã nhận điều gì đó kỳ diệu nơi Chúa. Nhưng thật ra, nó chỉ là một kinh nghiệm mang tính cảm xúc, chứ không phải là sự tái sanh thật. Vào thời điểm khác, chúng ta thấy những người tiến lên bục giảng để tin Chúa, nhưng lại không bày tỏ chút cảm xúc nào. Chúng ta thắc mắc, không biết họ có nhận gì nơi Chúa không? Chúng ta nghĩ họ không thật lòng cầu nguyện tin Chúa. Tuy nhiên, nhiều người trong số này đã trở thành những cơ đốc nhân xuất chúng theo Chúa trọn đời. Đây là một ví dụ khác về đức tin dựa trên các giác quan vật lý. Đương nhiên, tôi tin vào cảm xúc, nhưng tôi phải đặt nó sau cùng. Lời Đức Chúa Trời phải đứng trước. Đức tin nơi lời Đức Chúa Trời là thứ hai, rồi cảm xúc là sau cùng. Rất nhiều người đảo ngược thứ tự đặt cảm xúc trước, đức tin nơi cảm xúc của họ thứ hai, rồi lời Đức Chúa Trời là sau cùng. Những người này không bao giờ thành công được điều gì cả. Bước đi trong thiên nhiên, chúng ta phải đi bởi các giác quan vật lý. Ví dụ, nếu chúng ta băng qua đường, mắt chúng ta cho chúng ta biết có xe cộ đang chạy. Chúng ta phải đợi cho đến khi xe chạy qua. Nhưng rất nhiều người cố gắng tin Đức Chúa Trời bằng đức tin thiên nhiên, đức tin vật lý. Và nếu các giác quan vật lý bảo họ không phải vậy, thì họ tin nó không phải vậy. Giác quan vật lý không có liên hệ gì với Kinh Thánh. Lời Đức Chúa Trời là thật, bất kể giác quan hay hoàn cảnh của chúng ta. Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời ở trên trời. Thi Thiên 119, câu 89. Công thức của đức tin. Đây là công thức của đức tin mà bạn có thể vận dụng cho bạn. Trước hết, phải có lời Đức Chúa Trời cho bất cứ điều gì bạn đang tìm kiếm. Thứ hai, tin nơi lời Đức Chúa Trời. Thứ ba, từ chối nhìn vào nghịch cảnh hay những gì các giác quan, vật lý nói cho bạn biết. Và thứ tư, ngợi khen Đức Chúa Trời về sự đáp lời. Theo bốn bước này, thì bạn sẽ luôn luôn nhận được kết quả. Đây là bốn bước để nhận sự giải cứu, sự chữa lành và sự đáp lời cầu nguyện hay bất cứ điều gì bạn tìm kiếm nơi Chúa.